luận. Nên biết phàm phu giảng sanh không phải dựa vào tự lực. Chúng ta nhất định phải thừa nhận điều này. Đừng tưởng rằng mình có thể giảng sanh, như vậy là sanh khởi tâm ngạo mạn. Công phu của mình tốt như thế nào, dù tốt đến đâu cũng không được. Vì sao vậy? Vì chưa đoạn phiền não. Đoạn phiền não mới được. Đoạn kiến tư phiền não mới có thể ra khỏi lục đạo, nhưng chưa ra khỏi mười pháp giới. Giảng sanh phải ra khỏi mười pháp giới. Kiến tư phiền não không dễ đoạn. Ngày nay chúng ta dựa vào Phật lực như thế nào? Nghĩa là nhất tâm niệm câu Phật hiệu này. Đây là Phật lực giá trị. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, tập thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Trong tâm mỗi niệm đều là Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra, phải như thế nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Nếu ta quán được như thế, niệm đến công phu thành tiến, niệm đến nhất tâm bất loạn là có giúp ích lớn. Ta xem tất cả chúng sanh đều là Phật. Nếu có thể xem tất cả chúng sanh đều là Phật A-di-đà, công đức của ta thật sự viên mãn. Tuy chưa giảng sanh, nhưng ta cách Phật A-di-đà và thế giới cực lạc rất gần. Phải chăng là Phật A-di-đà thật? Nói cho chư vị biết là thật, không phải giả. Phật A-di-đà là tự tánh Phật. Người nào không có tự tánh? Phật A-di-đà là trở về với tự tánh. Nếu nói thật với quý vị, nói thật với quý vị không tin. Nói giả thì tin, nói thật ngược lại không tin. Ta xưa nay chưa từng rời khỏi tự tánh. Kinh điển Đại Thừa nói, sanh Phật không hai, tánh tướng nhất như, không hề rời xa. Như vậy sao lại không phải? Đương nhiên là phải rồi. Đối với tất cả chúng sanh đều cung kính giống như Phật A-di-đà, khen ngợi như vậy, tất cả tội nghiệp của ta đều được tiêu trừ. Tất cả họa hoạn đều diễn ly. niệm niệm tương ưng với đại nguyện của Phật A-di-đà, đương nhiên được 48 nguyện gia trì. Hiện tại không điên đảo, lâm chung cũng không bị điên đảo, nhất định vạn sanh. Chúng ta hiện tại từ sáng đến tối thường điên đảo, nghĩa là thường mê hoặc. Mê hoặc tốt hơn một chút lại giác ngộ, giác ngộ lại mê, mê rồi lại giác. Mỗi ngày đều cứ như thế, không thể không biết. Làm sao duy trì được thời gian mê ít, thời gian giác nhiều? Đây là tiến bộ, là công phu đắc lực. Có thể giữ được tỉnh, không điên đảo, lúc mộng cũng không điên đảo. Đối với công phu niệm Phật mà nói, như vậy là đạt được niệm Phật tam muội rồi. Công phu tam muội có sâu cạn khác nhau. Sâu nhất là lý nhất tâm bất loạn. Thử đến là sự nhất tâm bất loạn, ở trước chúng ta đều đã học. Tiếp theo nữa là công phu thành tiện. Công phu thành tiện cũng có tam bối cửu phẩm. Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, sự nhất tâm bất loạn, sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Lý nhất tâm bất loạn, sanh vào cõi thật bảo trang nghiêm. Nhìn thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng. Phàm phu trong cõi đồng cư được bổ nguyện của 48 nguyện gia trì, về trí tuệ, thần thông, đạo lực hầu như đều tương đồng với pháp thân Bồ Tát cõi thật bằng. Đây là sự thù thắng không nơi nào sánh được của thế giới cực lạc, vô cùng trang nghiêm. Vấn đề là ta phải thực sự nhận thức. Mới không hề có chút hoài nghi. Tin sâu, nguyện thiết, hành trì. Trong thế giới hiện tại, căn bản không khác thế giới cực lạc. Vì sao vậy? Vì cảnh giới là do tâm chuyển. Đạo lý này mọi người đều hiểu. Cảnh tùy tâm chuyển mà. Ý niệm vừa chuyển thì dù ở đây cũng không khác gì ở thế giới cực lạc. Ở thế giới cực lạc ngày ngày thấy Phật A-di-đà, ở thế giới này cũng ngày ngày thấy Phật A-di-đà. Tất cả chúng sanh chính là Phật A-di-đà. Xem tiếp Hoàng Niệm Lão trích dẫn trong viên trung sau do Đại sư U Khê trước tác. Viên trung sau nói: chúng sanh ở thế giới ta bà tuy có thể niệm Phật, nhưng kiến tư phiền não cuồn cuộn quả thật chưa chế ngự, có thể làm cho tâm không điên đảo, dũng không phải tự lực có thể làm được, mà hoàn toàn nhờ vào Phật A-di-đà đến cứu độ. Không chánh niệm mà có thể chánh niệm, cho nên được tâm không điên đảo, tức được giảng sanh. Đoạn này viên trung sao nói rất hay.